trị của tâm tán loạn rồi ha. Và cái mình nghe cũng Đức A Di Phật, mình nghe cũng tiếng Nam Mô A Di Đà Phật ha, nên mình cái tâm mình vẫn có cái ý niệm Đức A Phật, cũng có cái niệm cái ý đó, nhưng mà niệm yếu thôi, thấy không ha, nó là gọi chánh hạnh đó. Và phản văn niệm Phật, cái này niệm Phật, mình vẫn niệm Phật A Di Đà, tức là nghĩa là mình đang thích A Di Đà, thấy không, tức là nó vẫn đạt được cái ý, mặc dù ý rất là nhẹ, tại vì qua đối với cái mấy tất cả này là điều chủ trương là xưng danh là cơ sở chánh ha. À, nhưng mà nó bị một cái khuyết điểm, cái khuyết điểm này rất là khó giảng sanh, là thiếu cái âm thanh thiết. Vì cái tiếng niệm điều là cái tiếng niệm cái tâm của người từ tốn, người nhẹ nhàng, cái tâm là nó không có róc rút, thấy không, cũng như mà mình rượt á, mình đi chậm chậm không sao chết ha, cứ từ từ đi chậm tiếng, coi cái chân mình bước sao chậm tiếng tiếng ngang vậy đó, từ từ lửa cháy thì cháy, cứ tầm tàm vậy đó. Cái anh này là không khẩn thiết, hoặc cái chỗ đó đó anh niệm mà điều đã lắng nghe, mà khi mà lắng nghe gì cái tâm nó gần như thiền định rồi, cái thân định nó trái với cái tông chỉ của bên Tịnh Độ Tông, là cái tâm phải khẩn thiết mà sinh về cực lạc thế giới, là cái tâm nó cực kỳ quan trọng, thấy không, nó gọi là cái nguyện, hay là nguyện khẩn, nguyện thiết, cái chuyện nó quan trọng. Mà cái lối mà niệm điều nhẹ nhàng mà còn lắng nghe nữa chứ, nó như thiền định đó. À, thì mà đang nghe thì quên cái tâm khẩn thiết rồi, mình cứ chú ý chuyện nam, nhớ chuyện nam, nhiều lâu tai nha, đừng quên thì mô nhớ thì mô nhiều lâu tai không, cứ nhớ gì, thành ra trong thời gian đó còn là luyện được thiền định thôi, chứ không có luyện cái tâm khẩn thiết. Thành ra chư tổ nói là nếu không khẩn thiết đó, cái bước vào sanh nó khó. Sau này là những cái tổ sau này họ chủ trương là cái tâm khẩn thiết là cái yếu tố rất là quan trọng để chẳng sanh, thấy không? À, trong cuộc đời mình vì có tha thiết mình mới bỏ cái này được. Thế hạn như bây giờ mình tha thiết đi Mỹ đó thì mình có thể bỏ Việt Nam một cách dễ dàng. Thấy không, có tâm rồi thôi thì cũng chậm từ từ cũng được, có duyên thì đi, không duyên thì thôi, làm sao mà đi, thấy không, phải khẩn thiết là có cơ hội là đi liền. Thì cái tâm khẩn thiết nó trở thành cái tổ nói là niệm như vậy hay, có sự tập trung, nhưng mà cái tâm khẩn thiết không có, thấy không, thì vì không có khẩn thiết đó thì cái tổ khác mới đề nghị cái phương pháp đó là truy đảnh niệm Phật. Truy đảnh niệm Phật, truy đảnh niệm Phật tức là làm sao, nghĩa là niệm tiếng Phật này hết, tiếng Phật khác theo liền, mà theo liên tục, theo như sóng vỗ vậy đó, không có đời thay. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, cái đặc điểm như là cái sóng này nó hết qua cái sóng khác mình dòng vô vậy đó. Nhưng mà hồi xưa đó, cái niệm Phật đó hồi xưa nó có chưa qua tới âm nhạc, nó chưa có âm nhạc cái gì, sau này người ta cũng chế nhạc ra làm sao có tính cách là cái tiếng này truy theo tiếng kia, nó đuổi tiếng kia, cái là ráo riết, cái tâm mình nó chạy hoài vậy đó. Mà luôn luôn là tâm nổi sóng, cái tâm thiết nó phải có cái gì nó cao, thì là cao nó tưởng trưng chứ, thì nó giống như cao thanh vậy đó, nó có cao thanh nó mới khẩn thiết được, thấy không? Thành ra mà cao thanh thì không có phải cao thanh hoài đều, nhưng mà nó cao quá thì nó hết hơi không? Thành nó chỉ trong nhiều năm rồi, Phật nó thật chưa? Nam mô A Di Đà Phật, nhẹ đúng không? Còn tiếng này, nam mô gì đó, đại khái gì đó, cái gì tôi nghe mấy cái băng đó giảng gì đó, thì hồi xưa cái truy đảnh nó phải là gì? Người đời sau này dùng âm nhạc, họ mới chế ra cái điệu thiệt là cao, thiệt là thấp, thấy không? Để cảm thấy là cũng như những đợt sống này, đại hoặc sống cái bùa theo, thì cái lối đó thành ra cái lối niệm hải triều âm. Hải triều âm của mấy thầy tại Đài Loan á, mấy cái thất ở trong tâm kia đó niệm á. Thấy không? Đâu, người nào nhớ cái lối niệm đó, niệm thử coi.
Lần đầu tiên tôi nghe thầy giảng nha, bây giờ không biết hải triều âm là gì.
Hải triều âm là những cái sống vậy đó. Tôi thì không có khiếu niệm Phật nhiều á, để tôi niệm thử coi cái âm trong này. Nam mô a gì đó, A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, đại gì đó, nó niệm gì đó, anh nó đi lên cái đi xuống vậy đó. Thì quý vị nghe trong cái mấy cái học thức á, sau này mấy quý vị học thức người Tàu niệm cái này đó, cái niệm cái này nó dễ làm cái tâm người chấn động, thấy không? Tại vì mình cảm thấy là người này cất giọng lên cao cái đầu nó tiến xuống trầm, cái mình cất theo mình quạ theo đó, thì nó hòa nhau, cách nó đi ầm như sóng vậy đó, thấy không? Để hồi cái tập đó thì tôi ôm lại cái này tập sao đâu, có gì thực tập thử coi ra đó. Nhưng mà cái truy đảnh hồi xưa đó không phải là vậy. Truy đảnh hồi xưa nó chỉ nói là niệm truy đảnh, tức là niệm làm sao giữa giữa câu này và câu kia không có sự xen hở, chứ không phải là có cái quan niệm như là mình niệm như là sống nữa, mà cái quan trọng là mình vẫn niệm bình thường, và Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật thôi. À, à, nhưng mà cái câu này truy với câu kia dính bắt xích với nhau. Cái này như mình định nhé, Nam Mô A Di Đà Phật, thì từ từ cái tâm mình nó ngừng cho đó, mặc dù cái lời tiếng mình nó lại lần niệm tiếp, thấy không, thì thấy rõ ràng nó không có hở, nhưng mà cái tâm mình nó hở, thấy không. Chiều giờ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô, thì rõ ràng là thêm rất truy đẳng gì âm á thì nó trốn là truy đẳng, tại vì thực sự trong đó không có cái sự xen hở, thấy không. Cái gì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, không có xen hở, nhưng mà trong cái tâm mình nó có xen hở. Xen hở là mình cảm thấy là hai câu này nó cắt nha, cái tiếng niệm Phật này hết là một câu, thấy không, cái tiếng thứ hai là một câu thứ hai. Trên nguyên tắc của họ đó, niệm truy đẳng tức là giữa hai câu không có sự xen hở, trên âm thanh là không có sự xen hở, nhưng trong tâm mình có sự xen hở, thấy không. Và làm sao mình vượt qua chướng ngại đó, thấy chứ, là như mình Nam Mô A Di Đà Phật, Nam, mình tưởng tượng là chữ Phật đó, chữ Phật nó thành, nó dính cái chữ Nam thành là một tiếng, dính là chữ Nam thành đâu, cái nó không có cái chỗ phẩy chỗ đó chút xíu nào đó, cho nó nghĩa là gì đó. Niệm truy đẳng hồi xưa chỉ có nghĩa là gì thôi, Nam Mô A Di Đà Phật, 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 hoài hoài đó ha. Thì cái đó gọi là niệm truy đẳng, tiếng này nói tiếng kia, tiếng kia nói tiếng nọ ha, chữ này dính qua chữ kia, mắt xích xen kẽ, không có một sự tách rời ha. Mà không tách rời này không những trong âm thanh, nhưng mà trong cái tâm tưởng mình phải tập luyện như vậy. Thế là có gì tập như vậy thì nó dễ tập thôi, có gì đừng nghĩ là Nam Mô A Di Đà Phật ngừng rồi câu nữa, Nam Mô A Di Đà Phật không phải. Mình niệm ví dụ như mình giả tưởng Nam Mô A Di Đà mà ngừng chỗ đó đi, hay là Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà gì đó, cái giống gì đó, Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà, thì cái câu thứ hai của mình đó ha, là Phật Nam Mô A Di Đà, mình tập cho nó quen vậy đó, chứ tập đừng có ngừng cái chữ Phật. Từ từ cái thói quen mình đó, giờ mình cái tâm mình nó ngừng đứt đoạn ở chỗ đó, thấy không? Khi mình tập quen rồi đó, thì sau này mình cũng niệm như người ta Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà cái tâm mình nó kịch sử nó liên tục, nó không ngừng cái chỗ chữ Phật nữa, ha, giờ nó bắt đầu nó sanh lợi cái chữ Nam nữa, thấy không? Cái truy đảnh là mục đích của chữ, nghĩa là hồi xưa mà cái mấy gì đầu tiên họ lập ra cái phái truy đảnh này đó, ha, để họ chống, họ không muốn dùng cái phản danh văn tự tánh, hay mà họ muốn dùng âm thanh để khởi từ cái tâm, cái âm tha thiết, mà phản danh tự tánh nó chỉ có trừ được cái sự tập trung và hôn tầm, từ sự được cái sự tập trung, từ được sự hôn tầm thôi. Nhưng mà thẳng thiết không hắc có, bây giờ họ dùng âm thanh để mà họ khởi cái sự thẳng thiết, mà muốn âm thanh thẳng thiết là âm thanh nó phải liên tục. Cũng như mình kêu ba ơi, không có kêu như vậy, kêu liên tục không có nghỉ, thấy không? Không nghỉ này là không nghỉ ngay trong tâm thì mới trúng, thấy không? Thì cái chiều hướng này đó, thì sau này chỗ tổ pháp chiếu á, tổ pháp chiếu á là cái kỳ tổ thứ mấy? Tổ pháp chiếu tổ số 4 là đường á, thấy không? Thì ngài mới mở ra, cũng dùng cái lối niệm Phật này mở ra năm ngũ hội niệm Phật. Ngài ở Tịnh Châu, ngài mở ngũ hội niệm Phật thành công rất là nhiều, người ta đọc vô số. Nè, rồi xong rồi ngài đi qua bên cung đua, ngài mở thêm năm hội niệm Phật nữa. Thì năm hội niệm Phật này đó là theo cái tính tài liệu ghi lại đó, thì cái lối niệm của ngài đó, ha, lúc đầu là niệm đều Nam Mô A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật, gấp rút gì đó, thấy theo đúng không? Nó gấp rút gì mới tạo sự thống thiết cho mình, nó dính vào cho mình. Ngày có cái từ thường sao là tôi nghe mấy ông Phật cô hay lắm, mình nghe cái tâm mình nó chạy, mà cách là hay dứt bằng tiếng Anh được không? Bây giờ không kịp cái Nam Mô nữa, kiểu này là Phật thôi, đẹp quá rồi, phải không? Không, mình bỏ cái Nam Mô sẵn nghe không kịp. Thì lại cái vậy. Nam Mô A Di Đà Phật, chậm á. Đó, cái là ngài được mình đã dịch. Cái chậm này mà cao giọng hơn. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Năm chữ đó ra không, năm câu à, mà cái lối của hội của ngài đó thì mấy chị tôi theo công cái tài liệu họ nói là cái lối niệm là trong cái niệm mà ngài chỉ đó là niệm cấp rút, những cái tiếng này truy tiếng kia dính với nhau, và càng lúc càng lẹ lên, càng lúc càng lẹ lên. Thì cái câu kia đó, cái câu đầu tiên đó, nó bao nhiêu nhịp, nó 4 nhịp 5 nhịp lên. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, nào như nó lẹ hơn. Hai câu sau nó lẹ hơn, nó bằng nửa câu trước thôi. À, còn cái câu cuối cùng á thì một nhịp thôi. A Di Đà Phật, hả? Rồi, chỉ vì niệm đó. Dạ, niệm đó là chỉ vì niệm cái niệm mà hãy cho âm nữa, nhưng mà tôi thì không có khiếu về niệm á. Hôm nay có ai khiếu niệm không đó?
Không,
niệm khá cảm hay đó. À, giống như nó sống vỗ, âm, âm, nghe, và cái tâm đó. Cái âm cũng là cái lối truy đó, nhưng mà những truy của những lực sống nó truy với nhau. Cái âm thanh mình lên như là lực sống. Nó không giống như cái tiếng niệm này vậy đó, nhưng mà nó niệm chậm hơn, là nó chỉ có hai tâm thôi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà. Tôi định cũng lộn qua cái kia nữa rồi, niệm giống tàu, nó niệm giống nhau. Mình sao mình một cách là bắt đầu nhiều khi tối có hồi tối qua tôi ngồi tôi ráng tôi niệm cho tắt hai cái rồi mình niệm quen thứ rồi. Nên mình niệm ba cái đấm trỏ là thế nọ. À, nhưng mà họ tôi ráng tôi nhớ ra tôi coi tôi niệm rồi thì phải rồi cái những gì niệm cái đó thì nó cũng rất là hay. Cái đó cái niệm nó giống như là truy đảnh, cái hình thức là truy đảnh, cái niệm đó để tập thì mình sẽ tăng khủng khiếp.
Thì có cái cụ văn của thầy Trần
Trí không? À, không có. Nè, thì nó sanh ra cái sự khủng khiếp. Thì ông thầy hiện giờ ông thầy Trần Trí ở bên chùa Tịnh Độc á, là ông chủ trương niệm theo cái đó đó, niệm cái đó đó là niệm của mấy ông thầy Đài Loan. Niệm theo lối mà hải trừ âm, còn niệm mà sự ngũ hồi niệm Phật này đó là niệm của cái trường phái của ngài Tịnh Dân nữa. Tịnh Dân mấy cái băng của ngài Tịnh Dân là ngũ hồi niệm ngũ hồi niệm như là đó năm câu đi rút rút thậm thiết theo cái lối gấp rút ngắn bớt. Cái niệm đầu thì đều, cái niệm thứ hai đó cũng đều mà nó cao hơn. Cái niệm thứ ba đó, cái câu niệm thứ ba nó bằng nửa nhịp của một câu đầu thôi. Cái niệm thứ tư bằng nửa nhịp câu đầu nó cao hơn. À, còn cái nhịp cuối cùng đó, nó chỉ nó là nửa nhịp của câu cuối cùng. À, mà thành nó cùng nó niệm 4 chữ 5 chắc được kịp, nó niệm còn 4 chữ. À, thì cái đường phái là tôi coi trong mấy cái tài liệu nói là cái đó là cái đề xướng của ngài Phật Chiếu. À, nói giờ cái tâm liệu quán tưởng khó quá, thấy không? Thôi giờ dùng âm thanh để mình bộc lộ cái tâm khủng khiếp nó ra. À, bởi vì cái vấn đề xưng danh đó, nó bị những cái khuyết điểm là luyện tâm không được, nó không có cái cách lộ cái tâm, thành ra kêu tổ mới dùng kỹ thuật điều khiển cái tâm mình bằng cái âm thanh là đi lên đi xuống, cái tâm nó chạy theo, thấy không? Nó chạy theo thì cái tâm nó mới tỏ ra thành khẩn sùng mộ, là kính trọng, nó đi ào vậy đó, thấy không? Nó đây là phải nói là những cái phát lộ này, những cái đó nó là do thực sự họ đều thấy quan trọng là cái tâm. Thực sự bây giờ dạy cái gì quan tâm thì một cái tiếng đó phải có cái tâm tha thiết nó khó, thấy không? Quán cũng khó, về một cái tâm vừa niệm mà còn vừa quan tâm hơi khó khăn, thấy không? Thì bây giờ nếu bây giờ nói xưng danh không thì bây giờ tìm cách xưng danh nào đó và cái tâm nó lộ ra, thấy không? Nhưng mà nếu mà mình không phân tích á thì mình cảm thấy đó là cái điều nhịp điệu, thấy không? Nhịp điệu sao là niệm hay à, cái niệm hay, cái tâm mình cũng không sinh, thấy không? Chẳng như mình đang niệm chưa ngủ mà niệm Phật theo cái sẽ lấy ngài có chiếu đi. Nam mô A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì nếu mà không phân tích cho cái gì đó thì cái gì thấy là âm nhạc, tâm mình không có chạy hết trơn á. Cái tâm mình nó sẽ nghe nhạc thì cũng hay hay à nhỉ. Thực sự ra là chưa tổ niệm thử để thấy cái tâm mình nó càng ngày nó càng gấp rút, thấy không? Tưởng đừng cho cái tâm mình bây giờ nó càng lúc thật ơi cứu con bây giờ con chỉ nương tựa thôi. Cái tâm mình nó đang diễn tả một cách động của mình vậy, cũng như là mình cái trường hợp như thế, mình kêu liên tục, tâm kêu cái liên tục kêu như là hàng giọng đó chứ không ngừng mà, thấy không? Nè, thì cái đó niệm 5 giọng, cái đó khó niệm hơn, niệm 5 giọng. Còn cái hải đàn ông á là có 2 đàn sống à, à, một đợt sống trước, trời, đợt sống sau thì nó niệm hai giọng thôi. Nhưng mà thấy tụi anh nó hay á, là khi trong đọa trường chia làm hai nhóm, thì niệm mấy nay còn một nhóm niệm mệt lắm. Cái tụi anh niệm cái sống nên cái âm thanh nó lên chứ. Nó lên, tôi tại tôi quen cái lối niệm ngũ hội rồi, tôi niệm hai tụi anh, nó cài hiểu tụi anh cái lội nó giống như ngũ hội à. Thấy không? Nhưng mà con cái tiếng sau của nó kéo dài ra để nó thân nhịp, nó khác chút xíu. Thấy không? Thành ra mình niệm hồi dính vô trong ngũ hội như Phật à. Nó khổ vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm hồi cũng rồi kia. Ngày hồi kỳ nào tối tối bữa nay niệm cho nó ra, ngày mai niệm cho gì nghe. Tôi phải làm sao bỏ cái kia, đọc sao quên cái kia thì niệm cái này nó mới ra. Nó khổ vậy. Thì lúc đó nó chỉ có hai âm thanh mà quý vị thấy nó rất là hay. Hồi xưa tôi có tập lần trong Phật tử kia chị Phật tất á, thì tôi cho hai nhóm tập. Thì cái nhóm kia niệm thì nhóm nọ nghe. Thì một người niệm hai tiếng thôi, phải cái hai âm nó có hai tiếng à. Ngày hai tiếng ngừng cái vào nó kia nó cắt lên thì giống như tiếng sóng. Cái tiếng thấm đi vừa xuống tầm nhắn cất lên phải người nghe tâm anh nó chấn động. Thì sau cái bữa đó tôi có hỏi Phật tử nó chấn động quá lạ thường à, thì mới phát giác ra là tàu không phải là nó chế những cái loại đó để cho mình nghe cho nó vui à, thực sự khi mình tập cái tâm nó có chấn động, nó chấn động à, thành ra tôi cũng muốn là để cho quý vị là sau này sẽ học rất là nhiều thầy dạy quý vị nhiều cách lắm à, quý vị phải hiểu rằng là cái cách đó nó khai triển cái gì trong người mình, nó khai triển cái nào trong người mình để mình tận dụng cái cách đó để mình phát triển cái tâm đó, nó cực độ. Chứ chỉ niệm cái tâm nó không biết á, uổng lắm. Thấy không? À, tại vì người ta chế ra cái cách này thì người ta với mục đích để người ta bổ khuyết những cái khuyết điểm do những đề xưng danh, bỏ quán tưởng đi. Bỏ quán tưởng thì không có luyện tâm được. Thấy không? Thành ra ngay cái lúc xưng danh đó mình biết rằng cái xưng danh này thử gì mình gấp rút dây để mà khởi tâm thẩn thiết. À, thì mình đặt ra mình trạng như mình thẩn thiết vậy đó, để nó tự nhiên thẩn thiết nó sẽ phối hợp với cái xưng danh nó gấp rút. Thấy không? Và từ đó cái tâm thẳng thiết nó do cái niệm Phật từ từ nó phát sanh. Cũng như là cái tri đảnh vậy, tri đảnh cũng là hiện tượng, một cái tình hình thành thức. Thành ra tri đảnh nó hải điều âm đó là thức tri đảnh, nhưng mà tri đảnh theo lối nhật sống, thành nó vẫn có ngừng. Thấy không? Còn cái hạt điều thật, còn tri đảnh hồi xưa đó là tri đảnh làm sao niệm mà cái tiếng liên tục không ngừng. Không ngừng trong tâm á, chứ từ từ là kinh thực sự mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó cũng ngừng đó. Thấy không? Nhưng mà trong tâm mình nó ngừng. Trong tâm mình hết tiếng niệm Phật ngừng là nó sanh ra tiếng niệm Phật khác. Thấy không? Thành ra nó dạy là giờ ông tập nhà Nam Mô A thôi, là Di Đà Phật Nam Mô, thí dụ mà tập vậy đó. Thì rõ ràng là nó lướt qua cái tiếng đó luôn, thì nó đi liên tục, nó đi nghĩa là đi miên man, đi hoài. Nam Mô, nhưng mà tại các trong tâm mình đừng nghĩ ngừng ngay chữ Phật, mà có thể mình nghĩ ngay chữ A, cái gì đó, mình cứ tập hoài. Thì cái lòng đầu tập nó khó lắm, nhưng mà phải luyện tâm, phải luyện từ từ. Rồi khi mình tập thành thói quen đó, thì mình nhớ mắt ngay chữ đó. Khi mình quen là Nam Mô A, rồi mình tập là Di Đà Phật Nam Mô, ví dụ vậy đó, rồi từ từ riết mình cũng quen, mình nhớ mắt ở chỗ đó, thì mình tập qua chữ khác. Thấy không? Tập chữ khác để sau mình thành thói quen, cái tâm mình nó ra, nó lưu sức, nó liên tiếp mãi mãi, nó không ngừng. Cái tâm như một dòng nước chảy liên tục, sức mạnh của nó là không có cái gì ngăn chặn được. Đó, thì cái đó là nó tập ra cái điều khác tri đảnh. Tri đảnh thì dùng để làm cái gì? Do các chữ không có xen hở, hay là do những cái tâm niệm nó có lên có xuống liên tục đổ dồn vào nhau, hay cũng như là cái lối của ngũ hội niệm Phật, hay mặc dù nó có ngừng nhưng mà những cái tâm niệm nó cấp rút nó đổ dồn cái câu này nó đổ dồn mạnh câu khác, các đổ dồn mạnh lên, âm thanh từ thấp đổ dồn lên cao, cao đổ lên cao nữa, càng lúc càng ngắn, nó tính cỡ tạo thành sự cấp rút như vậy đó, thì nó tỏ được lòng khẩn trương, do lòng khẩn trương đó thì tâm mình và khẩu của mình, tức là ý mình và khẩu của mình cùng lúc hướng về Đức A Di Đà càng lúc càng mật thiết. Thì cái đó là cái tâm lý bình thường thôi, chúng sanh mà khi nào mà cần cái gì là cái tâm liên tục bất đoạn đối với người đó. Do đó đánh lui được những tạp niệm xen vào. Sau này căn cứ vào cái tri đảnh niệm Phật á, Thì chư tổ muốn cho người ta luyện cái tâm thêm nha, thì những chư tổ mà về thiền tông á thì họ đặt ra một cái pháp nữa. Cái pháp đó nó gọi là giác chiếu niệm Phật. À, tức là cái niệm Phật nó là lưu xuất mãi mãi không có rời rồi, nhưng mà nó vẫn là âm thanh, thấy không? À, thì giác chiếu niệm Phật này là trường phái của Ngài Thiện Thai, là trí giả đại sư. Phải nói rằng nghe tiếng niệm Phật này nó phải thấy nó bản chất nó là thật tướng. Cái tiếng niệm Phật này mặc dù nó hiện thành tướng, nhưng bản chất của nó là vô sanh, là bất diệt, là thật tướng, là thật tánh. Thành ra nhân cái tiếng niệm Phật đó và quán chiếu ngay cái tiếng đó, chứ hồi xưa là quán chiếu với âm thanh. Ở trên là kim cang trì, à, kim cang thẳng danh niệm Phật, rồi bắt chiếu với âm thanh, thấy không? Ông âm thanh tổ chê, tại đó âm thanh chỉ có định thôi, à, cũng chưa thấy được thật tánh thật sự. Thì qua đây là những cái cũng tại ta cứ nói cái gì là niệm Phật nó đầy đủ hết môn, nó không thiếu cái gì hết trơn. Cái người căn tánh nào đi vô là chư tổ không có cách để cho mình tập hết đó, thấy không? Thành ra là cái vấn đề mà bây giờ xưng danh thì tôi nói là bây giờ bản chất danh xưng bản chất nó là không, nó là thật tướng, nó là bát nhã. Âm thanh là duyên hợp mà thành, thấy không? Ngay âm thanh đó có thể ngộ được tâm không rồi, vô được thật tướng rồi, thấy không? Thành ra muốn như vậy làm sao? Để âm thanh, quan trọng là để âm thanh đó. Ví dụ bây giờ đọc là Nam Mô A Di Đà Phật thì cái tổ để ý được âm thanh, thấy rằng tiếng nam vừa dứt, tức là cái tâm mình nó trở về cái chân như yên lặng kế với mô khởi lên, thấy không? Mô từ cái không của cái chân không, do cái tâm mình nó duyên được cái đức Phật khởi lên tiếng mô, ha, tiếng mô thở hết tà của đó là nó xuống hết, làm bắt đầu sanh diệt trong từng sát na một, mới thấy rằng bản chất âm thanh danh tự bản chất chỉ là phương tiện, danh ngôn bản chất không phải là thực tướng pháp, mà chỉ là phương tiện, bản chất nó là không, nó là bát nhã. Tập từ từ vậy đó, thì qua cái giác chiếu niệm Phật, tức là lấy ngay tiếng niệm Phật để giác chiếu. Còn ngay chỗ mà kim can trì phản danh niệm Phật, mục đích là lấy cái âm thanh để định tâm, nghe lợi để định tâm, thấy không? Còn giác chiếu niệm Phật đó giống như là phản danh căn tự tánh gì đó, thấy không? Nghe nhưng mà thấy được tự tánh của âm thanh, bản chất nó là Phật tánh, nó là chân không, ha, nó là thực tướng. Thì ra đây chủ trương của Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư. Thì cái cách tu của họ đó là ngay âm thanh phải thấy được ba tướng, ha, tại vì Ngài là chủ trương là tam quán, tam quán, tất cả là ba pháp quán, ha, quán không, âm thanh bằng chứng là không. Niệm Phật ngồi mà niệm, nếu mà chú ý để từ chữ thì thấy âm thanh thiệt là không thiệt, thấy không? Niệm rồi tiếng biến mất liền à, đâu có đâu, thấy không? Bằng cách là giả, ha, và bằng cách là trung, không tức là không có âm thanh, giả tức là có âm thanh mà giả, hai cái khác nhau nha, thấy không? Không nè, ví dụ như không có âm thanh chẳng hạn như không có cái ly thì nó gọi là không chứ gì. Còn giả đó là có cái ly, mà cái ly này là đồ giả, tức là rời nó không được, nắm nó không được. Chẳng hạn như cái gương á, mình nói cái gương rõ chứ nè, cái gương, hình trong gương á thì gọi là giả, hay tức là có hình mà giả, ha, cái đó rõ chứ, ha, nhưng mà nó phải là không, ha, nó là không tại vì nó có, thấy không? Nó có nhưng mà giả. Đầu tiên là không là tại bản chất cái thể của tất cả các pháp là không. Đầu tiên là mình vừa quán không để phá tâm chất có, quán giả để phá cái tâm đam mê tất cả những sắc tướng, biết sắc tướng là vô thường, là giả, là biến diệt, cái tâm mình không dính mắc nữa. Và quán cái cuối cùng là quán trung, là thực sự có một lúc vừa không mà vừa giả. Chẳng hạn như mình nói cũng như là cái mặt gương có cái hình ở đây, thì cái hình này á thì bản chất nó là giả, đâu có nên cũng gọi là không. Mà nó giờ nó là sao, nó chính là cái gương mà nó còn không rời cái gương, mà cái gương thì bản chất không hình. Quý vị phải dán cũng như là nói là cái tâm tâm mình giống như cái gương vậy đó, ha, tùy duyên mà hiện tướng, thấy không? Ha, mà cái tướng này nó hiện ra thì nó cũng là mặt gương, nó cũng là cái không này nè, nó cũng là cái không này thôi à, thấy không? Thì cái trên quan điểm kia thì nó gọi là cái mặt gương này cũng giống như là trung vậy đó, nó luôn luôn nó thường hàng, ha. Nhưng mà thường hàng không phải nghĩa là không có, bởi vì tất cả những tướng hiện ra nó đều có hết đó. Mà cái có này đó là cái có giả. Thành ra cái lối của mà giác chiếu niệm Phật đó, là mình với đà Phật thì họ chú ý từ cái tiếng âm thanh đó, thì họ phát giác ra là bản chất âm thanh nó bản chất nó là không Phật, ha, nó là cái pháp hòa hợp nhân duyên mà thành, nó là giả không có thiệt nè. Rồi bây giờ nếu là giả không thiệt thì nó đi vào đâu? Nó đi vào chân tâm. Từ chân tâm mà hiện tướng nó, bản chất nó phát ra, à mặc dầu nó giả nó không thiệt nhưng mà nó là tướng của chân tâm bí niệm, nên không thể tách rời chân tâm, nó không thể tách rời chân tâm, nên nó là thiện pháp của chân tâm, nó là thực tướng của chân tâm thôi. Giờ mình nói là cái âm thanh này không phải thật chứng, đang là không đúng, nó đi vào tình trạng trung. Nhưng hồi xưa mà cái ông tổ hỏi là mới tu ha, ha, đầu tiên á, chưa tu á, là người phàm phu á, thì ông tổ thì ông nói là nhìn núi thấy vẫn là núi, thấy không, nhìn sông thấy vẫn là sông, nhưng mà thấy vô mình cho nó có hết á, rồi tấm chắc mắc kẹt trong mà núi này đẹp quá, cái sông kia sao làm tu trở ngại quá, đại khái vậy đó, thấy không, tu một thời gian thấy sông không phải là sông mà núi cũng không phải là núi, thấy không, giả hết, thấy không, giả hết, nghĩa là không phải, tức là mà là không mà là giả, chính cho hai cái đó, thấy không, tu một thời gian nữa nhìn lại núi cũng là núi mà sông cũng là sông, thấy không, à, mà tâm không dướng mắt không nữa, cái không dướng mắt đó là cái không nó hòa hợp với cái có, cũng như là cái hình ảnh đó. Cái hình ảnh đó, mặc dù nó không có, nó là giả, nhưng nó không rời cái gương, cái gương là cái chân tâm này nè, à, thành ra được cái đó thì vì cái gương đó nó không giữ được ảnh, mà nó cũng không đủ hình ảnh đi, nó không lưu mà không nắm, thấy không, nó, nên cái tánh của nó là không chướng ngại, rồi đạt được cái đó đó, được thấy núi là núi, thấy sông sông, nhưng mà tâm người ta không chướng ngại, thấy không, còn đầu tiên anh kia đầu tiên mà thấy núi là núi, sông là sông á, giống hệt chứ anh cuối cùng mà, thấy không, nhưng mà bị chướng ngại, thấy không, thành ra cái người mà thấy núi là giai đoạn cuối cùng, thấy núi là núi, sông là sông, nhưng mà ta đi vào núi như đi vào giống như trên nước vậy đó, cái tâm mà nó không chướng ngại biến thành thần thông, ha, cũng như ngày Ma Ca Diếp vậy đó, ngày muốn đem đi bác truyền cao cho Phật Di Lặc, thấy không, từ bàn núi vào núi Kê Túc á, cái là đi vào cái lòng núi còn chỗ, bây giờ ta nói Kê Túc Sơn á, là ngày Ma Ca Diếp còn ngồi trong động để chờ Đức Phật Di Lặc ra đời, ha, thì cái tâm như vậy đó tự động là thần thông nó phát sanh. Tâm đối với tất cả các pháp không bị chướng ngại nữa, cái tâm đó đã hòa nhập vào tâm không. Nhưng mà cái tâm không này không phải là thiên không bỏ hết mà có thành không, cái không này là nó có tất cả các pháp, tập đi cái trung á, có hiểu không, cái trung đó nó là nó đứng cái giữa, nó khó nói nhất là nó vừa có mà nó vừa không có. Ha, giờ tôi làm sao tôi hiểu được cái vừa có và không có là đúng, thấy không, thành ra là tôi tổ với thí dụ cái gương đó, cái gương đó, mặt gương đó, ha, là tượng trưng cho cái không, nó không có hình ảnh, ha. Rồi bây giờ cái ảnh ở trong gương á là tượng trưng cho cái có, là có hình ảnh, mà hai cái này không rời được, hai cái này không rời được, hai cái này có đồng thời nó có, mà hai cái này nó mất đồng thời nó mất, thấy không, à, ảnh không thể rời gương mà gương không rời ảnh, thì cái này trong cái vắng nặng của cái chân tâm á, cũng như là mặt gương á, luôn luôn nó đã bao hàm hình ảnh rồi, tự nhiên nó hỏi ảnh thôi, mà cái ảnh nó thực sự nó không rời cái gương, nó nhờ gương mà có, nên nó nhờ cái chân tâm mà sanh ra các tướng thôi. À, cái tướng đó mà nhờ chân tâm sanh ra, nó bản chất nó là chân tâm, bản chất nó là mặt gương, thấy không, à, nếu mình chấp vào hình ảnh này á, mình quên mặt gương đi là mình sai vậy ta, à, thì cái giác chướng niệm Phật á là đặt để mà nương vào cái niệm Phật này, ha, mà giảng sanh theo ngài Tri Khai Đại Sư tập cũng là tất cả ngài Thiền Tông mà tập cho cái lối này, để mà trong cuộc đời đó họ nương vào những cái đó, họ nương vào Bồ Đề Tâm, họ nương công đức đó, họ tu tập đó, thì họ ngộ được chân tâm, họ sanh lên, họ sanh được thực phẩm, thấy không? Thì giác chiếu niệm Phật, tức là dẫn gieo chánh hạnh và lấy danh hiệu Phật để tập, thấy không? Đó. Nhưng mà nặng về cái vấn đề, nặng về vấn đề tánh không, nặng về thiền, thấy không? Giác chiếu, đó. Thì cái này là không phải chủ yếu mà thiền đạo, à, thiền đạo đại sư cũng không phải chỉ yếu của những cái vị thao này, quan niệm là xưng danh, là vô quán xưng danh, à, đây là những chủ yếu của những học phái khác, họ đi vào trong cái niệm Phật, à, à, và họ canh tân cái lối niệm, mấy cái lối niệm khác, à, cũng là niệm Phật, cũng là niệm liên tục. Cái lối giác chưa niệm Phật đây đó là cái tâm nó phải đi liên tục, nó không, cái tâm mình muốn quán chiếu một cái pháp á, là cái pháp phải thường hàng nó quán chiếu được, thành ra họ lấy cái sự truy đảnh để họ quán, chứ không thể lấy những cái pháp khác họ quán được. Cái pháp mà đệ tử trong tâm mình, để tâm mình luôn nhìn thấy cái pháp đó, nó phải liên tục, nó phải dán không có bất đoạn, nên họ chỉ tập được cái giác chiếu này là khi nào cái tiếng niệm Phật nó thành truy đảnh, nó không có chỗ đứt, nó mối, ha, thì họ thấy cái tâm họ sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt liên tục, ha, đó rồi cái khi mà diệt nó chìm vào trong cái chân thức sáng ngời, họ rồi bắt đầu sanh diệt, sanh diệt, thấy rõ ràng mà thấy liên tục vậy thì họ mới đồng nhất là à hóa ra từ nào đến giờ mình thằng sống trong chân tâm mà không biết. À, là cái như vậy thì thành ra cái hệ thống đó thì chư tổ nói rằng là vừa niệm dạy niệm Phật vừa hướng tâm tư soi xét chính mình. Chân ra soi xét chính mình, cái là soi xét là soi xét ngay cái tâm mình khởi tiếng niệm, hay là cái nhận thức mình nghe tiếng niệm, là tùy theo mình khởi cái gì mình khởi. À, đến lúc vọng cảnh, đến lúc đó tâm thức nó bực ra, không thấy cái rõ ràng quá ra còn cái khối đó là cái khối từ trong chân không, hết, nó không có cái gì hết. Ý là thầy có tập được chưa? Chưa. Quý vị thử tập, cái tập này thì tôi bị trở ngại lắm, tại vì nó thực sự cái tâm vận dụng mà đi về tịnh độ nó phát sanh. Thấy không? Tại vì tập cái này nó không có chú ý đến cái nguyện tha thứ nhân sanh, nó khổ gì. Tôi có thử làm thiệt, thử thời gian thì cái tâm nó vắng lặng, nó kỳ cục lắm. Ngay lúc tụng kinh á, tụng sợ không nhớ tới câu kinh nó vượt như là Nam Mô, tôi không có nhớ từ chữ Mô đâu, tôi nhớ từ Nam, cái tiếng Nam nó diệt, từ khi nó sáng nó diệt rồi tôi nhớ tiếng Mô, tôi nhớ một tiếng rồi, thành ra tâm nó vận dụng được. Giác chiếu lên là vậy đó, tại vì cái giác chiếu là giác chiếu tâm, và cái tâm mình đang lưu sức trong cái câu kinh nó thành ra chữ, thấy không? Thì tôi cũng hồi xưa tôi cũng thử cái đó này, thử coi làm sao, thì cuối cùng nó đi giống như thiền. Cũng là tiếng Nam Mô A Di Đà Phật đó, nhưng mà có cái công đức là mình lấy cái tướng niệm Phật đó làm cái duyên để mình gặp pháp, thành nó công đức gieo duyên với Đức Phật A Di Đà thôi. Nhưng mà cái tâm thần thiết nó không sanh, nó không sanh thiệt. Con à, làm sao nhớ chữ Mô mà tao đang thiết sanh được, tao có nhớ chữ A Di Đà đâu. Rồi cái chữ Mô hết thì nhớ chữ A, chữ A không phải là A Di Đà. À, mà cái tâm mình phải giữ như vậy để mình thấy như là thật tướng nó sanh ra từ sắc na một tiếng sanh, cái gì tiếng sanh cái gì, chú ý nó có định tâm. Nghe đọc kinh thì cũng enjoy lắm, nhưng mà đọc kinh mà không biết kinh cái gì nữa. Mà không nhớ tới chữ thứ hai, ráng chữ thứ nhất à, rồi thấy chữ sức diệt, diệt thì nó đi vào đâu, mình thấy lúc đó mình phải để ý nha, diệt nó mất hay không mất, mình thấy rõ ràng là diệt nó vào cái chân tâm của mình đàng hoàng nha. Thấy diệt nó vào thì gắn lặn kỳ đột lúc, mình đọc càng một tung cái chẳng lặn càng ngày nó càng kéo dài ra, mà dòng đọc đáng lẹ, mình thấy đó là nó diệt đàng hoàng, nó nhập vô cái không đó, thấy không, rồi cái xanh ra cái đỏ đại tướng mình giọt lên, nhưng cái nghĩa của mình thì sư nói là cởi sóng á. Ha, là mỗi tư tưởng mình bắn lên là cũng như mình đứng trên tư tưởng đó, đứng nghe tư tưởng đó, tư tưởng nó chìm xuống là mình lọ cái trong đầu sống này, tư tưởng thứ hai đứng lên là mình nằm ngay tư tưởng đó, thành ra không có để tâm nghĩ đến quá khứ, không có để tâm nghĩ đến tương lai, gửi tâm hiện tại, nhưng mà trong cái hiện tại đó tâm vẫn tỉnh thức, thấy nó diệt và nó chìm vào cái gì, nó đi vào đâu. Rồi lại đó tôi đã tập làm gì thời gian, tôi nói tập cái này rồi không biết ngộ cái gì. Nó là thẳng thiết thì nó mất tiêu à, tập biết là thẳng thiết nó mất thiệt, mất thiệt. Hồi xưa là tôi quan niệm thẳng thiết quan trọng lắm nha, tôi sẽ đọc thử cái thẳng thiết nó mất tiêu luôn, nó không có nữa, mà cái tâm mình chú ý tỉnh thức, tỉnh thức ráng. Rồi tôi nói ủa cái này là cái gì ta, thực tế nó phải là chuyên tâm, vọng tưởng chuyên tâm mình đặt, bởi vì sau này có nhiều cái nhiều mà kẹt vào chỗ đó mà cho vào chỗ đó là chuyên tâm. Thì họ nói về cái đó pháp môn của tôi đó, không nghĩ chuyện quá khứ, không nghĩ chuyện tương lai, hiện tại biết là lo tu. Tôi nói cái lối đó nó ngộ chuyên tâm á, biết bao nhiêu người ngộ với ợt à, tôi cũng tập rồi, tôi không ngộ gì á, thấy thiệt nó sanh diệt rồi nó chìm vào im lặng, mình thấy nó mà khi mà nó diệt rồi mình thấy tâm mình sáng ra nha, tâm cái mình nó diệt xuống tâm mình nó sáng rõ ràng ra, chứ nó không phải là nó tối rồi nó không biết. Sao cha như mình tự tội trong kinh Lăng Nghiêm á, nó đánh vào tiếng chuông mới nghe tiếng cái bang, không đánh thì cái nghe nó không mất, nhưng mà tại vì không có duyên để nó nghe thôi, thấy không? À, thành ra thực sự nó vẫn có cái nghe, nhưng mà nghe cái đó là nghe không âm thanh, cái thấy mình cũng vậy đó, hay là cái đọc tụng mình cũng vậy đó, cái âm thanh vượt lên rồi nó rớt xuống thì cái chỗ đó là cái gì, không phải mình không thấy, nhưng mà vì không có duyên sẽ không thấy, cái đó là cái chân không đó, thấy không? À, nhưng mà cái chân không này có phải là chân không của mấy tổ nói mình không, tương ưng với cái tâm mà ngộ này không? Tôi thắc mắc hoài không ai giải thích hết, không ai thích đó. Tôi qua tôi mới coi kinh điển lại, à giờ mình đâu biết ai mà hỏi, à tôi coi kinh điển lại thì kinh điển nó nói rằng không thể dùng kiến văn giác tri để thấy được cái gì nào. Kiến tức là gì, là dùng nhãn thức của mình, à cái bây giờ mình quan sát nhãn thức, hay là văn dùng âm thanh của mình, giờ tôi nãy giờ tôi dùng văn luôn, nghe âm thanh đi lên chạy theo lên, nghe xuống chạy xuống, rồi mình cũng cảm nhờ cái văn đó mình cảm thấy là có nước không có âm thanh, rồi mình tưởng lầm là cái đó là cái văn tâm, thấy không? Rồi là nghe lên, ha, cái là văn, giác, hay là dùng cảm giác của mình, xúc giác, vị giác, lưỡi mình để cảm giác, đó là nó thuộc về mắt tai mũi lưỡi thân ý đó. Tri tức là nhìn cái tư tưởng của mình, tư tưởng của mình thấy nó xanh, rồi nó diệt, nó diệt thể về dẫn tâm vậy. Đa số mấy thầy nói là khi mà dọn niệm hết chân tâm tự niệm, thấy không, tức là nó xanh lên nó diệt thì cái chân tâm chịu hiện đó, họ cho đó là chân tâm. Nhưng mà rõ ràng trong cái điểm đó là không thể dùng vọng gian giác tri để thấy chân tâm. Lý do là sao? Tất cả những vọng gian giác tri đó đều là vô minh cả. Cái tập khí của người ta vô minh, nên một cái người nhận thức là cái chỗ nó không nghe đó đó, nó gọi là cái nhận biết được cái thực tại, nó vượt ngoài cái đó mới thành. Thấy không? Thì tại sao mình bị lỗi đó? Thì tôi mới phát giác ra là tại vì mình còn cái ngã. Vọng gian giác tri là từ cái ngã nó phát sanh. Thành ra cho nó là khi mà vượt qua cái vô ngã đó thì mới thực sự nhận cái vọng gian giác tri đó, lúc đó thì mới là chân tâm thiệt. Còn phải ngã thì có vọng gian giác tri, bỏ thực tại, bỏ vọng, bỏ dưới cái gì thì nó đều là dính vào ngã hết á. Mà dính vào ngã là hoàn toàn rồi, cái tập khí nghiệp nó nhìn cái thấy biết nghe của mình không được vượt rồi cái sức của nghiệp. Cái nghiệp của mình thấy được ban ngày, không thấy được ban đêm. Ban đêm mình gọi là không thấy, hay là mình thấy bóng đen tối tăm. Nhưng mà cái loại nghiệp của loại khác á, nó thấy ban đêm. Do đó nếu mình xác nhận rằng là cái ban đêm mà mình thấy cái không thấy là mình tuệ. Phải không? Vì loại khác nó vẫn thấy cái thấy. Phải không? Dường như cái loại dơi, ban đêm nó vẫn thấy cái này thấy cái kia, y chang như ban ngày mình thấy. Thành ra nếu mình xác nhận rằng cái thấy đó nó chìm vào được cái không thấy đó là chân tâm đó, để dùng cho cái không thấy là chân tâm mà mình thấy nó vượt lên cái tính thấy, và tính thấy mất biến vô, và cái nghe nó vượt hiện lên, rồi cái nghe nó biến mất, nó hiện vô cái không nghe, thấy không? Rồi lại nói cái đó là tôi phản văn ngang tự tánh đó, không nghe đó là cái tự tánh của tôi là tật lất rồi, cái nghiệp tôi không nghe cái đó thôi. Nhưng mà không phải là lúc tôi không nghe nó không có âm thanh, nó vẫn có những âm thanh mà loài khác nghe được. Cũng như ban đêm tôi không thấy tôi là cái nghiệp lực của tôi nó không thể thấy được, chứ không phải ban đêm bản chất tất cả các pháp đều không thấy, vì có loài nó thấy. Nên thành ra nếu cái ngã mình còn thì mình ảnh hưởng bởi nghiệp hết. Mà ảnh hưởng bởi nghiệp hết thì toàn cái kiến văn giác tri mình là kiến văn giác tri vọng hết. Kiến văn giác tri vọng hết thì vô không được. Vô không được. Định tâm có, tập trung có, an lạc có, tâm sáng không có. Thấy không? Nhưng mà cuối cùng thất bại. Mà là mất tâm thẳng thiết nữa chứ. Nó chết. Thấy không? Nè. À, thành ra thật sự ra nó cần một cái gì người thầy để mà giác ngộ, để họ giải mình cho đó, giải mình cho đó. Thành ra cái tổ nói là phải cái tâm thức mình chết một lần thì mới thấy được tâm. Thành ra từ cái tâm thức cái dưỡng đó này nó chơi thôi nha, tại vì cái pháp thì nó giảng vô số vô lượng đây, sẵn cơ hội mình giảng thì mình nói sơ về thiền tâm cho quý vị nghe. Mấy thiền tâm là chuyên môn là trick mình không à, thấy không, trick mình không á. Họ làm sao? Họ làm cho tư tưởng mình nó chết đi, đưa công án hỏi cái gì để cho mình không có trả lời được, mình phải tận dụng hết sức lực tư tưởng mình, nó đổ dồn nó suy ngẫm nó đổ dồn mình đến nỗi như mình làm việc hoạt động vậy đó, cả chân mình dùng biết kiệt sức nó buông lỏng ra vậy đó, không như người chết rồi vậy đó. Thì lúc đó cái tâm nó mệt quá rồi, nó không còn suy nghĩ nữa thì bao nhiêu cái chồng tưởng nó tự động nó vắng lặng thiệt sự, thì nó chân tâm hiện ra đó. Mắt mình quán công án, quán thọ đầu, quán tha thiết, mà cũng như là đeo lên không bao giờ quên. Quán riết tư tưởng nó kiệt lực, nó không còn tư tưởng nào nữa. Thấy không? Cái tổ đó đầu sào tâm trượt, bước một bước. Thấy là sao tâm trượt rồi, tâm trượt hết chỗ bước rồi, bước rồi, coi như rớt xuống chết thôi chứ làm gì nữa. Thì lúc đó mới ngộ tâm. Nhưng mà vậy thì chết rồi còn ngộ gì. Thấy không? Nhưng mà không nói không phải. Làm cho tư tưởng chết đi thì mình ngộ. Thì bên cái định độ tông á, tư tưởng nó chết đi ngay chỗ nào. Tự tông nó có cái tư tưởng nó chết á. Thấy không? Tư tưởng nó chết, nó giống hệt bên thiền tông đó. Thành ra tôi tỏ cái này là ngạn quan mới nói ha. Ngài nói là bên thiền tông nó nói câu ha, là hạnh khởi ha, là hạnh khởi ha, là tưởng tuyệt. Cái câu đó là câu của thiền tông. Hạnh khởi thì ngài nói chữ khởi này nó đồng nghĩa với cực. Thực sự nó khởi cho mình khởi một cái hạnh mình tu liên tục đến mức độ cùng cực của hạnh, thì tất cả tư tưởng tự động nó vắng lặng, nó tuyệt hết xuống, tự động lúc đó thật tánh hiện ra, không có cần mà dùng cái công phu nào khác. Mấy ông thiền ông cũng chơi, ông cũng bắt mình làm cái đó thôi. Ông đưa những câu hóc búa để mình không có câu trả lời, mình cứ tích mình suy nghĩ qua, rồi suy nghĩ tới cái hạnh, mà cái suy nghĩ nó thành cái hạnh, cái niệm Phật cũng là cái hạnh, mà niệm đến nó cùng cực, niệm cái là nó hết tâm lực rồi, nó dồn nó đến nỗi là nó không còn cái gì nó phát tiết được. Rồi lúc đó tâm nó ngừng chán bặt, tâm thức chán bặt, thì cái chán bặt đó tự động cái chân tâm nó lộ ra, nó nói là khi nào mà vọng niệm tuyệt nặng không có gì, như cái tư tưởng mình đã chết đi sống lại, con người mình sống là có tư tưởng, thấy không? Làm cho con người gần như là tư tưởng nó đến mức độ con người nó không còn cái tư tưởng làm như chết đi đó, để làm lại một đời sống mới, thì lúc đó thấy được cái chân tâm lộ lên, thì lúc đó học biết được cái chân tâm đó, nắm được chân tâm đó, thì có một đời sống mới là sống luôn luôn an trụ và hợp vào trong chân tâm. Ngay lúc đó không có người chỉ cho mình thấy cái đó đó, để mình lấy cái đó đó để mình an trụ chân tâm á, thì lỡ cơ hội. Thành ra cần ông thầy để ông chỉ mình chuyện đó. Ê, cái chỗ đó đó nha, mày tới chỗ đó rồi đó, chụp cái đó đi, cái đó là tao muốn chỉ mày hồi đó, thấy giờ không? Mình tại mà chưa thấy thôi, thấy rồi dám giữ đó, thì lúc đó người kia có kinh nghiệm họ giữ cái đó, thì đó đó họ lấy cái đó làm cái sinh mạng, và sau này tất cả cái gì sống họ căn cứ vào cái đó để họ so. Thấy không? Thầy cái hay mình cần ông thầy mà chỉ mình cái đó là cái chuyện quan trọng, mà ông thầy chỉ trật rồi thôi chết luôn, tập tầm hay tầm ba tầm quay nó có thành, thấy không? Toàn là trong vọng tưởng, trong nghiệp không à. Tất cả những cái gì mà hiểu biết của mình, tất cả những cái gì suy ngẫm của mình, toàn là nghiệp hết, không có cái gì ngoài nghiệp, thấy không? Là cái sức ngã của mình, mình lúc mình lấy kiến nhân giác tri, bởi tôi nói là cái thấy cái chân tâm nó vượt ngoài mấy cái mấy tai mắt mũi lưỡi không ý hết, thấy không? Đó mình vượt ngoài giác tri, mà hình mình kiến nhân giác tri mình cho là chân lý đặc liền, thấy không? Kiến nhân giác tri do gì mà có, do nghiệp có, ha? Mà cái nghiệp nó mới nhận được, mà cái nghiệp nó nhận làm sao chính xác, thấy không? Đó, thành ra cái nghiệp đó của mình là thành thân là nghiệp phủ lậu, nghiệp phủ lậu nó mới cho mắt mình nó nhận xét được như vậy đó, tai mình nghe được bao nhiêu đó đó, thấy không? Toàn nghiệp phủ lậu, lấy nghiệp phủ lậu mà thâm nhập vào cái thấy biết, vượt ngoài cái thấy biết của nghiệp phủ lậu thì cái chuyện đó không có. Thành ra cái thường đa số là họ thích mình để cho thực sự họ làm cho tất cả những kiếm của mình thấy mình cùng cực, nó không thấy nữa, thấy không? Thấy. Cái suy nghĩ, cái tâm của mình á, cái giác của mình á, cùng cực không có giác nữa, tức là không có vọng niệm nữa, thì chân niệm hiện ra là cái trích của mấy cái gì đó. Thành ra cuối cùng chư tổ đồng ý, là được đồng ý với ngày Ấn Quang là tổ cuối cùng của bên Độ Tông, thì ngài chủ trương rằng là niệm Phật, niệm tới cùng cực, ha, niệm Phật không buông, nó cùng cực, từ tiếng niệm Phật tự động nó đứng thẳng, nó không còn niệm nữa, cái tâm thanh tịnh lộ ra. Cũng như mình dùng hết sức rồi, tâm sức nó không còn sức niệm nữa, thì như chết đi sống lại, thì lúc đó Phật tánh hiện tiền ra, giống y chang như bên thiền tâm, vô được thật tướng tam muội. Thật tướng tam muội này là do công phu gọi là hạnh cực mà tuyệt tử phát sanh ra. Hạnh cực tức là gì? Là niệm Phật chí thiết, niệm Phật tha thiết, niệm hoài niệm hoài, những tư tưởng đó nó nói Phật và tâm nó hòa thành một, nó vắng mặt nó lặng luôn đóng luôn, thì lúc đó chân tâm hiện ra. Thì quý vị không cần phải tu thiền gì hết trơn, muốn vô thật của ta mỗi cứ làm gì làm vậy, tu thiền thì cũng đông án, nó cũng quán hoài vậy đó, thì lúc nào nó hiện ra, mà vắng hết tư tưởng rồi đó, thì kiến nhân giác tri không hoạt động được nữa, ha. Cái dân rồi có tư tưởng nó hoạt động chứ, không hoạt động được nữa, kiến nhân giác tri mà nó đình bạc nó chết rồi đó, thì cái chân tâm nó mới hiện thiệt á, ha. Còn thấy còn diệt còn sanh đó, tầm bậy hết đó, không có gì mà trúng hết trơn, ha. Nhưng họ tập là được cái lợi là tỉnh thức, ha. Có vậy à, thấy tư tưởng sanh rồi tưởng diệt, nó liên tập được cái tỉnh thức, nó lợi cho mình, để mình thấy ác pháp tới mình thấy được, mình kịp thời ngăn ngừa. Còn thấy chân tâm á, vô phương không có thấy đâu, ha. Thành ra nhiều người họ đang chỉ được cái đó, nhưng mà biết đâu họ chỉ được cái phương tiện thôi, ha. Tâm mình nhiều khổ não, nhiều cái stress quá, họ để cho mình an trú như vậy, cái tâm mình đỡ thôi, ha. Còn khi mà còn thấy, còn nghe, còn biết, còn hay, còn cảm giác là tập hết, ha. Là cái nghiệp của mình đó, cái nghiệp mình làm sao thấy được cái chân tâm, nó vượt ngoài cái đó mà. Nó vượt ngoài cái nghiệp nên khi mà ngồi đi lâm mới thấy được cái quá khứ, thấy cái gì lại, mà thấy luôn cái quá khứ người khác. Cái nghiệp mình bây giờ không thấy được cái đó, phải không? Thấy không? Khi mà chuyên tâm thì nó thấy được bớt tất cả những cái đó hết. Bây giờ cái việc sẽ tập cho cố cũng thấy được hiện tại, thấy gì đố gì mà thấy được cái tâm người ta là sao, đố gì thấy được kiếp trước người ta là sao, đố biết được kiếp kia là sao. Tại sao cái nghiệp của mình còn y chấp y nguyên, cái ngã mình còn đầy đủ, thì chỉ thấy trong phạm vi của lực nghiệp lực của cái ngã thôi, mà lấy cái nghiệp lực đó mà xác quyết cái thấy đó là trúng là tập rồi, có đúng, thấy không? À, tại sao Phật giác ngộ là Phật nghĩa là đủ thần thông tự tại đủ trò cho mình giác ngộ thấy cũng như không à? Hỏi gì những cái giác ngộ đó là cái giác ngộ cái gì vậy? Giác ngộ cái thấy biết của nghiệp lực không à? Thấy không? Thành ra tôi nói cái dòng cảnh này là gì đó? À, cái giác chiếu này là nhờ cái giác chiếu niệm Phật từ 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 á. từ từ cái cảnh á, cái cảnh mà mình cái âm thanh mình hiện ra nó là cảnh tướng, nó thuộc về thanh tần, thấy không? Mình bám víu và bám víu nào đó đến rồi cái hạnh nó cung cực á, tự nhiên thanh tần nó chìm vô trong cái chân tâm, tự nhiên tâm nó hiển lộ ra, thì nó trở thành là nó thấy được tướng của chân tâm của mình, thấy không? Rồi chết đi sống lại đó, chứ là những cái thấy biết nghe của nghiệp lực của mình nó chết hết, thì mình sống rồi trong cái mới, đó là cái mới, đó là cái giác. Thì lúc đó thấy cái gì? Lúc đó thì cảm giác là thân tâm ta là Phật. Giác chưa niệm Phật ra thì mình thấy được cái Phật tánh rồi đó. Thì mới quá ra đó tới nào mình thân mình cũng là Phật, cái tâm mình cũng là Phật. Thì cực lạc tức là ngay bây giờ. Cái giác chưa niệm Phật đó là nó trở lại cái trạng là cái bậc thường căn như mình đã nói. Lúc trước là bây giờ Phật tướng. Thì ra chủ trương của Phá Thiền Thai. Thiền Thai nó chủ trương là đi vào niệm Phật thật tướng. Thì ở đây tại vì mình nhân cái niệm Phật thì mình nói là cái niệm Phật nó vẫn có cái khả năng để đưa mình vô được Phật tướng, chứ không phải là không. Cái xưng danh nè, cái giác chiếu niệm Phật này thì lấy cái xưng danh làm cơ sở mà, thấy không? Không phải là lấy cái quán tưởng nữa, nhưng mà nó dẫn cho mình đi vào niệm Phật tướng. Thành ra cái niệm Phật nó đầy đủ hết tất cả. Trong cái nói là một tiếng niệm Phật á, muốn có trí tuệ là có trí tuệ, muốn có từ bi là có từ bi, muốn diệt nghiệp quả là có nghiệp quả, nó đầy đủ tất cả công năng như một viên thuốc mà bá chứng vậy, cái gì nó làm cũng được hết trơn. Nhưng mà tại vì cái tâm mình nhỏ thì phạm vi niệm Phật nó thành ra cái công năng nó nhỏ, thấy không? Cái tâm bồ đề mình càng rộng chừng nào á thì cái niệm Phật nó là càng ngày nó đi vào cái tánh giác mạnh chừng đấy. Rồi bây giờ cái niệm Phật đó mà cái gì mà hiện nay đã ra thì mấy cái người trong cái tâm tịnh độ không chịu, thấy không? Mà nói gì tập riết cũng như tôi tập thử á, là thử tôi thấy riết rồi sao tâm thật thiết á. Xưa tôi giảng tâm thật thiết lắm, thời gian tôi không còn trụ trì nữa đó, tôi vô trong cái cốc đó thì tôi để ý về tâm mình, từ giờ mình tập theo lối khác, ha, tập thời gian cái tâm thiết nó mất thiệt, nhưng mà cái tâm mình nó cảm thấy nó vô trong cái pháp nó nhẹ nhàng lắm, cái giống như mình nói cái tình trạng đó vậy đó, ha, thì cái này thì nó ngược với cái quan niệm của tịnh độ tông là làm sao đi giảng sanh thôi, chứ không cần ngộ tâm, ha, mà tập anh kia cũng biết ngộ thiệt hay ngộ giả nữa, nó nguy hiểm vậy. Mà nếu cái tâm mình nó lạc chút xíu á, thì nếu mình còn là tà kiến mình chắc cái pháp nào là chết mình đọa liền nè, thấy không? Thì thành ra cái chủ trương mà quán qua giác giới niệm Phật á, là phải nếu cái gì là muốn đi theo chủ trương này là phải đi theo trường phái của ngài Pháp Ba Tông, của ngài Thiên Thai, thì họ dạy rất là kỹ, họ dạy mình sao cái quán, sao quán giả, sao quán không, sao bao nhiêu đoạn tập thiền định, sao cứu tâm, sao chỉ chỗ nào quán chỗ nào. Chỉ mình làm vào thì mình đi mới thành, thấy không? Nè, thì mình nói người ta sẽ biết thôi. Thành ra mấy cái nhà mà nhân Phật họ nói không được cái pháp này, anh đề xướng ra để mà canh tân cái lối niệm tri tảnh á, họ nói là tri tảnh là nó thấy hay rồi, nhưng mà cả con cái là không có được cái phẩm thiết, mà con cái là không có làm cho mình cũng như là cái tâm mình nó sáng ra đó, thì họ chế được cái này, nhưng mà ông kia không chịu. Họ nói bây giờ muốn chế ra tôi chế cái khác, chế với anh là nó đính qua tiền phong rồi. Thì bắt đầu họ mới chế ra cái pháp niệm Phật, nó gọi là quán niệm niệm Phật. Họ nói nếu mà anh chê rằng là truy đảnh niệm Phật cái tâm khẩn thiết á, nhưng mà cái chí hướng mà hướng về cái y báo Đức Phật ha, nó vẫn còn yếu á, thay vì như anh á, anh lấy cái tâm mà là năng quán để anh quán á, thì tôi lấy thêm cái quán tưởng để tôi bổ sung, thấy không? Tôi muốn vào chánh hạnh, tại vì cái tâm năng quán đó là quán về thật tánh, nó không phải là chánh hạnh, không có niệm Phật, thấy không? Có cái niệm Phật là cái gì cũng dính vào Phật, dính vào Di Đà, cái gì dính vô niệm Phật Di Đà thì mới đúng. Còn cái này anh lấy cái danh hiệu niệm Phật A Di Đà mà anh tu tạp hạnh, tạp hạnh tức là anh lại lấy cái tiếng niệm Phật A Di Đà đó mà anh quán cái tâm năng quán, anh quán ngay cái tiếng A Di Đà đó là cái tâm của mình đó, thấy không? Thì nó là tạp rồi, nó là thiền rồi, ha, nó thì nó làm sao mà sanh cực lạc được, thấy không? Mình nói là trong cái này tập phải tập chánh hạnh, chứ không có tập hạnh, nếu là tập hạnh phải hồi hướng. Thành bây giờ tôi mới nói rằng bây giờ cũng lấy theo anh, giờ anh muốn quán tưởng phải không? Anh nói bây giờ cái lực tri đảnh đó, nhưng mà muốn cho cái tâm mà hướng cái Phật là mạnh á, ha, để khai triển về cái tâm lực của mình á, thì bây giờ tôi chế ra cái pháp kèm quán tưởng vô. Cái hồi xưa đó, cái vấn đề mà niệm quán tưởng niệm Phật đó, mà cũng bấn ngày Huệ Diễn mà tu á, là căn cứ vào kinh Ba Nghiêm Tam Muội và kinh Pháp Vượt Quán á, là thuần về quán tưởng, không có niệm Phật, ha, kèm theo tâm khí hồng mạnh á, họ đi một pháp họ thành liền. Còn bây giờ đi vào niệm Phật nhưng cái tâm người ta tán loạn, ta nhảy tới nhảy lui thì kia định tâm định không mạnh, thấy không? Thì mà thực sự cái lỗi á là tại bỏ hết mấy cái nghi của mấy ông tổ kia rồi, thấy không? Thì cuối cùng bỏ hết là biến. Cái nghi kia họ niệm để sanh tâm, họ niệm từ lễ bái, từ cúng dường, từ đủ thứ hết để sanh tâm, mình bỏ ráo hết rồi, thấy không? Chứ là niệm Phật rồi biết cái tâm nó không có dính nữa, không có dính nữa. Thành ra ngày nó tôi vợ bây giờ làm biến bỏ hết à, thì tôi cũng được đi, thấy không? Nhưng mà phải từ lối này đó, thì cái tâm hướng về Phật nó có à, là cái phải đi về cái lối là quán niệm niệm Phật à, quán niệm Phật là sao à, là một mặt xưng danh hiệu Phật, tức là cái niệm Phật một mặt à, là dùng tâm quán á, là quán tưởng tướng của Đức Phật à, thì bây giờ vợ nói là dùng hai cái này á, hai cái này nó là gọi là có nhân duyên với cõi ta bà này, tỏ vì cõi ta bà này nó có hai cái pháp mà làm cái tâm người ta, nghĩa là nó rối loạn từ đầu đến cuối, sanh ra khổ cũng có, sanh ra sướng cũng có, sanh ra vui cũng đó. Một là cái lỗ tai, hai là con mắt à, những cái duyên nó rất là mạnh, tại vì con cái mắt ra thì mở mặt ra là thấy toàn sắc pháp, thấy không? Lỗ tai á không, mắt mà lỡ mà nhắm lại không thể thấy nó, cái lỗ tai nó vậy không tha, thấy không? Rồi âm thanh đủ loại đủ chuyện hết rồi đó, thấy không? Còn cái cảm giác về xúc giác á, nó phải có những cái duyên nó mới tạo ra được, khó lắm. Cảm giác vị giác cũng lâu lắm, cảm giác về hương trần nó cũng lâu lắm, nhưng mà hai cái này là nó có nhân duyên mạnh của những cái người, của người trong cái cõi ta bà này, thấy không? Thành ra đa số những cái trình bệnh á là nó nương vào nhãn căn, nó nương vào nhĩ căn mà nó thành ra cái pháp này. Nó bây giờ quý vị muốn cho cái tâm có định, có trụ vào cõi với Đức Phật ha, thì tôi đề nghị chú vị thêm cái danh, ngoài cái vấn đề xưng danh niệm Phật thì nên quán tưởng Phật để tâm trú vào Phật. Thì đây là cái đầu, tại vì mình bỏ nhiều nghi quá rồi, mấy tên thực sự ví dụ đi nghi đúng gì A Di Đà sáng mà đi gì, hay là những nghi đúng của những tổ tịnh độ đó, thì tự động cái tâm hướng về Phật nó sanh. Nhưng mình bỏ hết ha, cúng dường như vậy, cái gì có lần thờ mà một tháng cái gì cúng dường bao nhiêu lần, thay bông thay hoa rồi cúng dường hay là lao tượng Phật rồi làm cho bọn nó sẽ được một tháng được bao nhiêu lần ha, một lần hả?
Hai lần
mỗi ngày ha. À, thì làm sao làm cho cái tâm luôn nó hướng vậy đó, hay mình thân sóc công Phật cũng như là săn sóc ba mẹ mài mình vậy đó, luôn luôn nhớ nghĩ luôn luôn như vậy, thấy không? Thay nước, thay bông, thay hoa, thấy dơ lau chùi, nhang bắt đầu là rớt xuống đất rồi kia nó phủi cho sạch, giống như mình kính trọng như vậy. Cái tâm luôn luôn nhớ tưởng là luyện, đó là luyện tâm nhớ tưởng, thấy không? Còn hàng ngày lễ bái cái tâm để tập ngày 8 tháng được Phật đẹp thì cái tâm luôn nhớ tới, cái đó là cái nghi để tự nhiên sau này mình niệm Phật mình khỏi cần luyện cái tâm đó nữa. Trong cái tiếng niệm Phật mình có cái tâm muốn đi liền, muốn đi khỏi đó, giờ mình bỏ hết rồi, niệm nó mất cái tâm đó rồi à, thành ra bây giờ cái cõi nó bây giờ làm biến quá rồi. Thành giờ có gì niệm gì phải làm sao tưởng Đức Phật, cắn tưởng Đức Phật ra đi, để cái tâm nó có, khi mình niệm mình nhờ cái tâm tưởng để cái tâm mình có hướng về à, đó là hình thức để tập cái tâm hướng về. Thì có tâm hướng về thì dễ đi vậy thôi, thấy không? Thành ra hồi xưa tôi cũng niệm thử rồi, niệm nó an lạc vô cùng. Nên là mình niệm mình cứ mình ngồi nam mô vô nam mô, mình tưởng mà ở đó được lạc thôi mà. À, mình niệm cái tôi đang ngồi được lạc á, tôi niệm gì là Phật, tôi thấy vô quanh sao rồi mình cũng là quá tưởng không, chứ thực sự không phải đâu à, mình quá tưởng nhưng mình thấy vui lắm, mình quá tưởng nam mô vô Phật. Tại Phật nói là khi một cái tiếng mình niệm ra đó thì có hoa sen trên con lạc ra nở rồi, thậm chí thiết là hoa sen nó nở rồi, nở rồi cái là nở tởm gì nữa. Hay mình cứ tưởng mình ngồi tởm trước đi, mình thấy ngồi tởm được là mình sướng rồi. Còn nước Việt Nam mà nhiều khi mình ngồi mình tưởng tượng ở Mỹ, mình quên nước Việt Nam là thấy đã sướng rồi không, nếu mình mong cầu ở Mỹ, thấy không, thì cũng ra thấy sướng liền á, thấy không? Thiệt nó sướng thiệt, mà niệm nó an vui, mà tự con người nó khỏe lạ thường lắm nha. Thầy tao nói là thực sự đó, cái năng lực tâm nó mạnh vô cùng, năng lực khẩu nó yếu lắm, thấy không? À, có gì mà bỏ vô thêm một sự năng lực tâm bằng tha thiết, như là nghĩ tha thiết mình sanh về cõi đó, mình đang ở cõi đó, tự nhiên nó tạo thành một cái sức niệm Phật nó mãnh liệt, và cái tâm mình nó an lạc, nó kỳ lạ lắm. Nên là tôi thử hết á, thấy không? À, thì nó mới phát sanh ra cái thứ kỳ danh này, cái trì niệm quán niệm niệm Phật. Nhưng mà quán niệm Phật sở dĩ không thông dụng, mặc dù nó có cái năng rất là mạnh, là nó vừa luyện được tâm quý vị, mà nó luyện được tâm tức là ý quý vị, mà nó luyện được khẩu quý vị luôn, nó không có luyện thân thôi. Luyện thân là cái khác, là cúng dường à, lễ bái à, mấy cái đó làm công đức thì đó là luyện thân à, còn này luyện cái kia. Nhưng mà tất cả những sự sanh tử đọa lạc người ta là do là ý. Ý là đầu mối, nó tạo tác tất cả nghiệp ác, nó tạo các nghiệp thiện. Thì trong cái quán niệm Phật này á, là một phần lấy ảnh hưởng bởi quán tưởng của ngài Huệ Diễn, là một phần lấy cái quán tưởng kia. Nhưng mà trong quán niệm Phật này họ hạn chế rồi, chỉ cảnh giới lạc nó quá rộng, nó quá chi tế, nên đa số sau này quán niệm Phật nó chỉ có hướng tâm về Đức Phật thôi. Đại Phật đó là cái bụt tôn của mình, Đức A Di Đà ha. thì mình nếu có tượng thì mình để đó, thì mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật ha. Ha, thì mình cứ tưởng là mình hướng về dưới chân của ngài, ngài đang từ mẫn đứng kề cận của mình, thì cái pháp quán niệm Phật này nó có cái năng lực nó đem mình gần được Phật Di Đà. Ha, còn mình niệm không á, mình Phật Di Đà nó khó gần lắm. Ha, sử dụng quán tưởng thì cái thức tâm của mình nó đem Phật tới gần. Đầu tiên là giả Phật trong tâm mình thôi, Phật tâm mình tưởng tượng thôi, sau này đó cái tâm mình cảm ứng từ từ thì sẽ thấy cho Phật thiệt. So đầu thọ ký an ủi gì tùm lum hết á. Ha, ha. Thì đây là một cách thức ha, gieo duyên cái Phật mạnh niệm nhất, vì nó trong một cái hành động niệm Phật nó nhiếp được thân ý một lượt. Ha, còn nhiếp thân là nhiếp chỗ nào? Ha, nhiếp thân là nếu trong Phật đó mình ngồi nghiêm chỉnh. Nghiêm chỉnh tức là cái thân mình cái ngồi định tấn hay là lần chuỗi thì để thân không động nó gọi là nhiếp thân. Thấy không? Ha, hay là thân lễ bái gọi là nhiếp thân. Tu thân nghiệp là gì đó? Thân nghiệp tức là thân nghiệp mình không vọng động tạo tác làm những việc khác thì là nhiếp thân. Thấy không? Nó còn như bình thường mình ngồi mình quán tưởng mà cái thân mình động mậy vậy đó, thì mới là luyện tâm và luyện cái kia thôi. Nhưng thường thường cái thân động đó, thì cái tâm nó ít cái tâm nó sẽ chạy theo. Thành ra cái tinh nữa thường thường nhiếp được cái tâm á, thường thường thân yên à. Thân nó không có động động nữa, tại vì vọng động tự nhiên mình muốn lấy cái gì đó là cái tay mình phải nghĩ chứ, là cái tâm nó chạy rồi. Thành ra thực sự ra khi là mình nhiếp khẩu với nhiếp thân, nhiếp tâm thì trong đó cái thân nó đã nhiếp rồi. Thấy không? Đó. Nhưng mà cái sau này họ cái chế ra cái pháp lễ bái niệm Phật á, thì cái lễ bái niệm Phật cái chánh của nó là chánh á là dùng cái thân á ha, làm dùng cái thân á ha để mình dẫn cái tâm. Cái tâm của mình á mặc dù nó điều khiển cái thân nhưng mà thằng thân á dùng cái thân có thể chuyển cái tâm được. Thế cái thân mình á gặp từng Phật luôn luôn lo lao chùi cứ tự nhiên cái tâm mình luôn luôn nó nghĩ tới Phật. Bây giờ mình không thích Phật đi ha, ba mẹ cứ bắt lao chùi rồi riết rồi tự nhiên cái tâm nó luôn luôn nó cũng giao dịch với ông Phật á. Thì đại khái gì đó, thành ra nhiều khi phương tiện, nhiều khi mình chỉnh cái thân mà cái tâm mình nó thành. Thành lễ bái là hình thức là dùng thân nghiệp mà dẫn ý nghiệp ha. À, lễ bái thường thường lễ bái là dùng thân nghiệp dẫn ý nghiệp dễ dẫn nhất, là tại vì lễ bái là phải có một cái đề mục để mình lễ chứ không lẽ anh em lễ hay không, thấy không? Hay là tự nhiên đang gì đang quỳ xuống lễ cái tường, không có vụ đó. Thành ra luôn luôn là tôi lễ cái gì, lễ bái ai ha. Thành ra luôn luôn á do cái thân nghiệp luôn nó dẫn mình tới cái ý nghiệp là hướng về Đức Phật, nó mạnh hơn là cái sinh danh. Này, tại xưng danh á, danh nó không có đối tượng, cái âm thanh mình phát ra nó bay tùm lum hết á, nó bay hướng trước, nó bay hướng sau, nó bay tùm lum á, cái tâm nó không có chủ quy hướng. Nhưng mà cái lễ bái là có chủ quy hướng rõ ràng nên dẫn tâm mạnh hơn. Thành ra đa số sau này mà tập về quy y ha, tập về cái những cái mà hướng về Đức Phật họ nặng này lễ bái. Mà trong Pháp Tây Tạng thì nó rõ ràng là trước kia gì tập tất cả các pháp á vì phải đi qua xong qua một cái đoạn là lễ 100.000 lễ. 100.000 lễ mà nó lễ cho nó là đại lễ đó, lễ quỳ xuống vậy nè, sát mình kéo dài vậy đó, để lên 100.000 lễ. Hay nếu mà lễ trong nó chậm rãi để không mỏi mệt thì 6 tháng thì hết 100.000 lễ đó. À, một ngày thì khoảng 3 thời 100.000 lễ. Rồi sau khi tập xong rồi tự nhiên cái tâm nó dính chặt cái tâm bảo rồi, nó quen luôn á. Thành nó có năng lực là lạ, khi mà tại vì bên Tây Tạng nó tập vào mặt đông thì giống như cái niềm tin nó mãnh liệt lắm á, thì nó bắt buộc phải tập cái đó. Để cái tâm nó nhận nó kia là tập cái gì hướng về bổn tôn, là cái tâm nó đi ra bổn tôn liền, hướng thẳng vào đó liền. Còn mình bỏ hết mấy cái giai đoạn đó ha, mình lấy xưng danh không, là nếu mà không có những khéo, những cái phương tiện quyền xảo để chữa cái tâm mình hướng về thì có thể cái tâm mình nó quên đi, thấy không? Một cái lỗi đó là gì, là sau này là chúng sanh càng ngày càng lười, thấy không? Rồi biết thầy cũng thấy tội nghiệp, bỏ càng ngày càng bớt. Bớt biết thôi niệm Phật đi, niệm Phật được rồi ha, niệm Phật được rồi. Nhưng mà thật sự ra mình quên rằng mấy chư tổ khi mà chủ trương niệm Phật đó, họ đã đề xuất bao nhiêu cái cách để trợ cho các niệm Phật, tại vì họ thấy rằng cái niệm Phật không có thiếu, nó thiếu. Khi mà ngày thiện đạo mà vừa chủ trương xưng như quán tu niệm Phật thì ngày đem ra mấy bài mấy cái pháp nghi liền. Thành ra cái pháp nghi hồi xưa người ta tu tịnh độ là không có pháp nghi, người ta quán tưởng là quán tưởng Phật là trực tiếp dính rồi, không có xin ra pháp nghi, không có tu cái gì khác hết trơn á. Nhưng bắt đầu xưng danh là đẻ ra là phải tụng kinh rồi phải kiểm chú gì đẻ ra dọc hệ thống á để luyện cái tâm quý vị trở lại. Thế nó là nó bổ sung vào cái sự thiếu sót của cái sự luyện tâm. Thế mà mình cái này mình lại lơ là, và nhiều khi cũng nhiều người chủ trương luôn chuyên về niệm Phật mà không còn cái kia nữa, nhưng mà quên rằng là cái tổ ngay cái tổ tiền đạo là chủ trương là xưng danh không á, thì ngài cũng phải nói cái xưng danh phải quan trọng đó. Mà cái xưng danh ngài phải nói đó, là tương tục. Nếu mà xưng danh không mà muốn đi được là phải tương tục, phải không? À, còn nếu mà không á, ít nhất á, là có cái tâm để giải thoát. Thì sau này cái tâm giải thoát